Tham Thiền 66 Tiếng Vọng Linh Sàng. Thưa Thầy, Thầy dạy con rằng, chiếc thân ngũ ấm đừng mong được gì. Kinh truyền ngũ ấm hữu vi, bọt bèo huyễn mộng, còn gì hương linh. Giờ đây con có vong hồn, hồn vong linh vị, đành dành tên con. Thỉnh con cố thủ linh sàng, tháng ngày cúng quải, đường hoàng ấm no. Thưa Thầy, con phải nghe ai? Nghe Thầy, nghe Phật, rẽ hai con đường. Phật rằng ngũ uẩn dai không, hòa tan vũ trụ, quyện mình pháp thân. Nghe Thầy có chỗ dừng chân, linh sàng long vị, loanh quanh tà đồ. Phân vân con quá mơ hồ, xin Thầy chỉ rõ đường nào con đi. Trực chỉ đề cương. Bậc chân tu liễu đạo, thành phần thạc đức cao tăng, nghe hai tiếng linh sàng là khởi tâm thương xót. Nhưng lòng xót thương ấy, suy cho cùng, rồi không biết phải thương ai. Một hủ tục có bề dày lịch sử, một thứ văn hóa sai lầm, cô đọng thành tục ngữ châm ngôn, nhất manh dẫn quần manh. Chuyện nghe tưởng lạ kỳ mà lại có thật. Sự sai lầm kịch cỡm hiển nhiên, biểu thị rõ qua cả âm thanh và hành động. Vậy mà kẻ bán người mua, kẻ tung người hứng, với tấm lòng hoan hỷ đáng thương. Thể nhận qua thiền định, tư duy, Phật tử xuất gia, tại gia đều có học, có nghe và có hiểu biết nguồn giáo lý căn bản của đạo Phật, ngũ uẩn giai không, thất đại vô ngã. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có gì. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức không tìm ra bản chất. Giáo lý kinh điển Phật dạy rành rành như vậy, thế nhưng hành xử giáo lý ấy, thầy trò tăng tục quên sạch trọi sạch trơn. Thử hỏi, tiếng vọng linh sàng, cái gì an tọa linh sàng để thọ tài hưởng thực dâng cúng của thân nhân? Linh hồn ư? Cái gì được bọc túi ni lông, ép chặt hai đầu, cột nhiều nận chắc nịch, ém rẽ giặt trong quan tài, néo sắt mấy đôi kiên cố, tử thi? Cái gì xuất cảnh bay đi cực lạc Tây Phương, trước sức đẩy của chư tăng ni chú nguyện? Lại linh hồn. Cái nào đi? Cái nào ở lại? Cái gì thọ hưởng? Ai đã chết rồi? Tụng kinh, chú nguyện, thật có sức đẩy như phản lực cơ vậy chăng? Linh hồn được đẩy về cực lạc Tây Phương. Vậy linh sàng này, ai hưởng trà châm, tiểu điện, vật thực hương hoa? Kể từ ngày viên tịch, từ trần, nói nôm na là chết, chư tăng, ni, đã tụng kinh, đã chú nguyện nhiều rồi. Vậy, thất thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tụng để chú nguyện cái chi? Khi linh hồn đã tiêu diêu chân thế giới, khoái lạc bảo liên đài, hiệp trưởng thế tôn tiền, Như Lai thân thọ ký. Thật khó mà cắt nghĩa cho bá tánh đồng vui cái bụng. Thảo nào, như Huyễn Thiền Sư nói cái gì cũng không trúng hết là trúng. Tuy nhiên, đứng về mặt hiện tượng vạn pháp, người đệ tử Phật tu hành căn cứ trên chân lý nhân quả là chúng. Tham Thiền 67 Tiếng vang từ đáy mộ. Thầy ơi, ôi hỡi thầy ơi! con đang chết dập, sống vui thầy ơi. Thưa thầy, con mất hay còn? Con như quả bóng, đá ra, đá vào. Rằng con đã chết, đá ra. Dạy rằng, con sống, đá vô linh sàng. Hê ha thỉnh uống mời ăn. Thân bằng cúng tế, lăng xăng rộn ràng. Vậy con sống chết, thưa thầy. Sống sao tống khứ con ngoài mồ đơn. Chết sao chẳng được yên mồ. Lôi lui kéo tới, mời ăn, thỉnh ngồi. Thầy ơi, con sợ lắm rồi. Linh sàng không ổn, đáy mồ không yên. Đâu là cực lạc niết bàn? Bảo con siêu thoát, linh sàng trói chân. Trời ơi, trời hỡi có hay? Đẩy đi, lôi lại, hành hà thân con. Thà đừng cầu nguyện siêu sinh, để con tự quyết đời mình còn hơn. Thà con yên giấc đáy mồ, còn hơn thỉnh tới thỉnh lui bẽ bàng. Đường về cực lạc Tây Phang, tu hành sai lạc, trễ chàng thầy ơi. Thầy ơi, khỏi tụng cầu siêu, nếu siêu con đã tiêu diêu ngày đầu. Hôm nay tuần thất con rồi, thân con vùi dập, đáy mồ đơn côi. Linh sàng cực lạc hai nơi, phân vân hai chốn, ở đi nơi nào. Rõ ràng tiền mất tật mang, tiếng kêu oan khổ, thấu trời cho trăng. Trực chỉ đề cương. Thi đề tiếng van từ đáy mộ, qua nhĩ căn của trí giả Liễu Đạo, của thiền sư thực chứng, họ trực ngộ ngay đó là một tiếng sấm long trời. Phát xuất từ tấm lòng đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Dùng phương tiện ngụy tạo, một tiếng sấm long trời chuyển đất. Hy vọng may ra những ai khiếm thính, khiếm thị, chuyển ngoặt hướng đi, đừng xông đến chốn súng nổ, đạn reo. Người đệ tử Phật tại gia, xuất gia trơn tránh, có học thiền định, tư duy họ quá rõ, thi phẩm tiếng van từ đáy mộ, công dụng của nó như một lời cảnh cáo. Hỡi ai là Phật tử, hãy mau tỉnh thức, chớ để phạm sai lầm. Sống thì không chết, đã chết thì không sống. Sống và chết, một đằng ở chốn trần ai, một đằng sang cõi vĩnh hằng, cực lạc Tây Phương, niết bàn vô trú. Tôn giáo nói chung, tôn giáo nào cũng có chuẩn bị, nơi ăn chốn ở, cho người vĩnh biệt, dương trần, an cư, lập nghiệp. Riêng đạo Phật, theo lời các sư tụng kinh, cầu nguyện, hồi hướng, đưa đi những hai nơi, cực lạc Tây Phương, niết bàn vô trú. Sự sắp xếp, tiễn đưa ấy khá long trọng, ngay từ giờ khâm liệm trở đi. Thiết tưởng hiếu đạo, hiếu tâm, hiếu hạnh, đủ tròn bổn phận, kẻ ở, người đi. Chân lý cuộc đời là vậy. Hễ có hợp, ắt có ly, có sanh, ắt có tử, có đến, ắt có đi. Mời vô, đưa ra, lúc kêu vô linh sàng, khi đẩy ra huyệt lạnh. Người đệ tử Phật trơn tránh không làm. Kinh Phật dạy phương cách tu sửa, để người đệ tử Phật sửa những gì sai quấy của thân, của miệng, của ý. Mướn người tụng, đem công tụng, làm thành, lực trở, lực đẩy, trở đẩy linh hồn đi như chất nhiên liệu của phản lực cơ, của hỏa tiễn liên lục địa. Không phải vậy được. Hãy tin vào nhân lành từ thân, khẩu, ý, do chính mình tự tu, tự tạo. Phước đức không ai bán cho ai được, vì phước đức không phải hàng hóa, cho nên không thể bán buôn, trao tay, đổi kiện. Hãy tin vào điều thiện, ác, nhân quả của chính mình làm. Tham Thiền 68. Đấng bề trên. Tin ông thật có ông chăng nhỉ? Khấn nguyện điều chi cũng tuốt lơ. Ngưỡng vọng ơn trên cao ngất cổ. Đời con sắp hết, được chi mô? Trực chỉ đề cương. Ngày thành đạo hay cũng gọi là ngày chứng đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là ngày Thái tử Tất Đạt Đa chứng ngộ, tỏ ngộ, giác ngộ, chân lý vũ trụ, nhân sinh một cách tận tường. Người có được trí tuệ giác ngộ tận cùng chân lý vũ trụ nhân sinh, người đời gọi là Phật, giác giả. Then chốt của sự khám phá để có một vị Phật xuất hiện cõi đời là hai chân lý, duyên sinh và nhân quả. Lúc Phật chứng được thiên nhãn minh, Phật tỏ ngộ chân lý, duyên sinh. Khi Phật chứng được túc mệnh minh, Phật tỏ ngộ chân lý, nhân quả. Duyên sinh vô tận, nhân quả vô cùng. Giác ngộ hai chân lý then chốt đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trực ngộ, không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cái từ trên dưới không có cơ sở tồn tại trên bình diện chân lý. Hằng hà sa số thiên thể, hành tinh, định tinh, các nhà khoa học, thiên văn lò mò khám phá. Không có cái nào trên dưới cái nào. Đó là khoa học, là sự thật con người đã biết không sai, cho nên gọi đó là chân lý, là lẽ thật, vì nó hoàn toàn đúng. Đạo Phật không đồng thuận lý thuyết bề trên, càng không bao giờ chịu nghe đấng bề trên nào giáo. Tại vì không có bề trên. Trên từ dưới, dưới lên trên, cho nên không có ai trên thật, cũng không có ai thật dưới. Dưới rồi trên rồi dưới. Do vậy, Đạo Phật dạy thêm một chân lý, luân hồi. Vua, tổng thống, thủ tướng, do dân bầu cử ra, từ dân mà lên, từ dưới mà có. Thế là từ dưới lên trên. Khi hạ cánh an toàn, về quê sống đời bình dân, vui với điền viên, phong nguyệt, há chẳng là trên rồi dưới đó sao? Người có tư tưởng đại thừa, chịu tu theo chân lý đại thừa, phải là người có chất lý trí nhiều, mới chịu nghe và tu. Người nhiều tình cảm, nói thẳng ra, người có tánh nhẹ dạ cả tin, thích cậu đồng, xác bóng, thích huyễn hoặc, hoang đường. Thành phần này vô cùng yêu kính đấng bề trên. Đệ tử Phật thích đấng bề trên gọi là tu hành, ngày chứng quả là lúc lưng còng, gối sụp, xương sống có gai. Như Huyễn Thiền Sư nói, viết là viết chơi vậy thôi, viết cái gì cũng không trúng, là trúng. Tham Thiền 69. Đấng tiếp dẫn. Họ bảo tin ông tận cõi lòng, thì ông tiếp dẫn khỏi đền công. Khi con tắt thở ông sang rước, rước được cùng chăng, ai chứng minh? Trực chỉ đề cương. Tin là đức tánh tốt, có thể nói tất cả con người không ai là không có đức tin. Nhưng tin và đối tượng tin, thế giới con người không đời nào tìm ra được sự nhất trí. Bao nhiêu câu hỏi có thể đặt ra? Tin ai? Tin cái gì? Tin vào đâu? Tin thế nào? Tin chánh, tin bất chánh, tin hữu lý, tin vô lý. Riêng đạo Phật, người ta khuyên tin, đấng tiếp dẫn, nói đủ là tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. Người Phật tử, tục cũng như tăng, tin đúng chánh pháp, thì vãng sanh thế giới cực lạc là điều có thật ngay kiếp hiện tiền. Tu tịnh độ, nguyện sanh cực lạc, không phải đợi lúc chết mới vãng sanh. Hết khổ não trong tù ngục vô minh, được an vui trong thanh thoát trí tuệ, đó là thực chứng đắc, thực vãng sanh của người Phật tử học và hiểu đạo Phật trơn chánh. Tin sai, không dựa vào chánh pháp. Tin hoang đường huyễn hoặc, tin theo cách duy tâm siêu hình, do tưởng tượng cầu mong, Phật không chấp nhận. Người đệ tử Phật phải học theo cách tin. Phật hiệu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. Quốc danh cực lạc, tịch quang, trơn cảnh, cá trung huyền. Tin rằng A-di-đà chính là tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Tin thế giới cực lạc do mình đóng góp, xây dựng mà có. Đóng góp bằng cách nào? Phải tu sửa thân tâm. Các điều ác không làm, vâng làm những việc thiện. Tâm ý thường trong sáng. Lời Phật dạy như vậy. Làm theo lời Phật dạy, người đệ tử Phật dứt bỏ được hai thứ sai lầm thô trọng là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tư hoặc, tham, sân, si, mạn, nghi. Kiến tư hoặc, không buông bỏ, không dứt trừ. Tin đấng tiếp dẫn bằng cách lần chuỗi kêu tên. Đấng tiếp dẫn dù có sẵn lòng tiếp dẫn cũng không sao cứu giúp được. Sống có cực lạc, chết mới có cực lạc. Và thế giới cực lạc của ta xây dựng, ta hưởng đời đời. Sống không an vui, cực lạc, chết ai cho an vui cực lạc được? Giáo lý kinh điển Phật dạy, mọi người hãy tin nhân quả, thiện ác của chính mình làm. Tiếp dẫn đạo sư sang rước phải có điều kiện. Đức tin không được rơi vào duy tâm, siêu hình, hoang đường, ảo tưởng. Tu tịnh độ phải được cực lạc hiện tại thì mới có cực lạc tương lai sau khi chết. Tịnh độ tức là thiền. Thiền để xây dựng tịnh độ. Chê thiền, chuộng tịnh. Chê tịnh, chuộng thiền. Hãy cảnh giác các vị tu hành ấy. Nhất manh dẫn quần manh, cùng nhau chết hàng hàng lớp lớp, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sang thế giới cực lạc, phải buông bỏ hết những gì ở thế giới ta bà. Muốn có quả an lạc, phải dứt hết nguyên nhân khổ, đang bị phải. Tham thiền 70. Con hơn cha, nhà có phúc. Giác ngộ ai bì Phật Thích Ca. Ta bà giáo chủ, chính ông ta. Tu hành trọn kiếp, nghèo sơ xác. Không mái chùa tranh, để dưỡng già. Trực chỉ đề cương. Như Huyễn Thiền Sư nói gì cũng không trúng hết, là trúng. Tục ngữ Việt Nam có câu, con hơn cha, nhà có phúc. Những ai có tánh lạc quan sớm, cho tục ngữ ấy là đúng. Người nhiều nghĩ ngợi tư duy cho rằng, câu tục ngữ ấy không đáng sớm lạc quan. Bởi vì, có những người con tài giỏi hơn cha, học hành kiến thức hơn cha. Sách Nho gọi đó là người lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế. Dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung dã. Một người làm nên sự nghiệp cho mình, làm rạng rỡ tông phong, là người con hiếu thảo tròn đầy. Thế là con hơn cha, nhà có phúc. Nhưng trên đời cũng có những người con tài hơn cha, kiến thức hơn cha, giàu có sự nghiệp hơn cha, quyền chức lớn hơn cha. Cuối cùng, kết cuộc bị tội, bị tù, thậm chí bị tử hình. Từ đấy gia đình suy sụp, lưu xú vạn niên. Đấy là sự thật đã có, đang có và sẽ có. Suy cổ nghiệm kim, người ta ai cũng thấy rõ, con hơn cha, nhà có phúc, là một câu tục ngữ ngoài vòng chân lý. Dưới nhãn quang của một thiền sư, của những bậc thạc đức cao tăng, cái thi đề ấy muốn hiểu, phải hiểu qua cách tư duy phản luận. Phật Thích Ca mà không mái chùa tranh để dưỡng già. Vậy là Phật Thích Ca bất tài, vô trí, không bằng tu sĩ Phật giáo ngày nay. Tu sĩ Phật giáo ngày nay có vị làm chủ một chùa, hai chùa, thậm chí có vị 8, 9, 10 chùa. Thế là con hơn cha. Thái tử Tất Đạt Đa đi tu mà nghèo sơ xác. Vậy là Thái tử Tất Đạt Đa vô trí, rồi thành Phật cũng vô trí, không bằng các đệ tử thế kỷ 21 đang hả hê hưởng thụ tài sản địa điền. Thế cũng là con hơn cha. Nếu tán thán và tùy thuận theo tục ngữ con hơn cha, nhà có phúc, thì sự giác ngộ ai bì địa vị ta bà giáo chủ của Phật chẳng là gì đáng kể hay sao? Vui mừng con hơn cha, tự phụ đệ tử hơn Phật. Hãy coi chừng, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Hoặc nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, như dương diệm ba tiêu, như càn thát bà thành, như thủy trung nguyệt chiếu, như cảnh trung tượng hình. Những lời kinh ý Phật đó, Phật dạy cho ai?